sau đây là kinh nghiệm của một người được gặp Chúa lúc không ngờ. Tôi vốn là người yêu thích tham gia các hoạt động chính trị, đồng thời cũng là một ca sĩ nổi tiếng. Đi tới đâu, tôi cũng được người ta vỗ tay khen ngợi, và xem như họ có cảm nghĩ rằng tôi là người rất hạnh phúc. Thế nhưng, trong thâm tâm, tôi lại cảm thấy mình là người bất hạnh. Tuy tôi rất may mắn có được một người vợ dịu hiền, đảm đang, thương yêu tôi rất chân thành, và năm đứa con thật ngoan ngoãn dễ thương. Nhưng tôi vẫn thường cảm thấy chán chường, thất vọng. Đến nỗi, đã có lần tôi toan tính tự tử. Một hôm, trên chuyến xe lửa trở về nhà, tôi ngồi đối diện với một người chăm chú đọc sách. Liếc mắt qua, tôi thấy ông ta đang cầm quyển sách Kinh Thánh trên tay. Hình như ông ta cũng biết mình đang bị nhìn ngó, nhưng không chút bực bội. Một lúc sau, ông ngước mắt nhìn tôi và thản nhiên bắt đầu lên tiếng gợi chuyện. Sau một hồi lâu nói chuyện rông dài, cuối cùng với giọng thân thiện ông hỏi tôi. Ông là một ca sĩ nổi tiếng tôi đã nghe biết. Phải, đúng vậy. Nhưng ông có hạnh phúc không? Tôi ngập ngừng, nhưng rồi cũng thành thật thú nhận. Không, không hẳn là hạnh phúc lắm. Thế ông có biết ông thiếu điều gì không? Ông thiếu đức tin. Xem ra, ông thiếu Thiên Chúa trong cuộc sống của ông. Tôi vội vàng đáp lại. Không, tôi hài lòng với cuộc sống của tôi như thế này. Tôi có tất cả rồi. Tôi không cần đến Thiên Chúa nữa. Nhưng người ấy lặp lại. Nói vậy chứ thực sự ông cần Chúa hơn bao giờ hết. Lời nói của người ấy như tiếng sét đánh bên tai tôi. Nó xâm chiếm tâm trí tôi suốt đoạn đường còn lại trong im lặng. Về tới nhà, tôi đã phải tự nhủ. Quả thật, người ấy rất có lý. Sáng hôm sau, tôi tìm đến nhà người ấy. Vừa trông thấy tôi, ông ta niềm nở mời tôi vào phòng khách, như muốn tiếp nối cuộc đối thoại bị gián đoạn trên xe lửa hôm trước. Ông ta vui vẻ hỏi tôi, thế ông có muốn được hạnh phúc ngay bây giờ không? Tôi ngạc nhiên hỏi, làm như ông có hạnh phúc trong túi vậy. Có chứ, tôi có ngay trong túi đây. Vừa nói, ông ta vừa rút trong túi ra một quyển Kinh Thánh nho nhỏ. Ông trao sách cho tôi và nói, ông hãy về nhà, đóng cửa phòng lại, mở sách Kinh Thánh ra và nói với tâm hồn ông. Lạy Chúa Giêsu, con chấp nhận Chúa, là chủ của cuộc đời con. Xin Chúa hãy đến trong tâm hồn con. Tối hôm đó, về tới nhà sau khi vợ con đã ngủ hết, tôi vào phòng một mình và làm y như lời người ấy đã bảo tôi. Từ ngày đó, một tia sáng mới, một niềm vui bắt đầu chớm nở và xâm chiếm tâm hồn tôi. Nó thúc đẩy tôi hát lên niềm vui sống, vì Chúa Kitô thực sự là hạnh phúc duy nhất của đời tôi. Kính thưa quý vị và các bạn! Người quyết tâm tìm kiếm Chúa và sống cho Chúa sẽ không bao giờ quá muộn, bởi vì chính Thiên Chúa tìm kiếm con người như mục tử nhân hiền đi tìm kiếm con chiên lạc. Nhưng cần phải làm gì để bắt đầu sống với Chúa và nếm thử hạnh phúc thật ngay từ bây giờ, thay vì đợi đến giờ phút cuối đời, kẻo quá muộn? Thánh Vịnh 46 trả lời chúng ta qua câu 11. Dừng tay lại, hãy biết ta đây là Thiên Chúa. Ta thống trị muôn dân, thống trị địa cầu. Quý vị và các bạn thân mến! Lời đó Thiên Chúa vẫn còn tiếp tục nhắc nhở mỗi người trong chúng ta, nhất là những người bất cần đến Chúa, những người cố tình gạt bỏ Thiên Chúa ra bên lề cuộc sống của họ, để chỉ lo bôn chen với công ăn việc làm, với đủ mọi thứ lo lắng. Họ chạy theo hạnh phúc mau qua, để rồi chỉ tìm lại được sự trống rỗng của tâm hồn, vì không phải là hạnh phúc chân thật, cũng không có giá trị lâu bền. Khát vọng của con người khác nào cái thùng không đáy, không thể lấp đầy được bởi thú vui vật chất và những sự mau qua. Hạnh phúc con người không căn cứ trên vấn đề được cho nhiều và được mọi sự như lòng mong ước. Con người được Thiên Chúa tác tạo vì tình yêu, và chỉ tình yêu Chúa mới có thể lấp đầy chỗ trống rỗng đó mà thôi. Hạnh phúc chân thật và lâu bền chỉ phát nguồn từ Thiên Chúa. Tuy nhiên, Ngài chỉ có thể lấp đầy sự trống rỗng của con người, với điều kiện là con người biết dành để chỗ trống đó cho Chúa thống trị. Chỉ những ai biết dừng lại, biết trở về với sự lặng tĩnh của tâm hồn, biết dành ra một ốc đảo nho nhỏ trong đáy lòng, mới có thể tìm gặp được Ngài. Nơi đó, Ngài chờ đợi để nói vào tâm hồn mỗi người, để chúng ta được lắng nghe Ngài. Nếu chúng ta chấp nhận để cho Ngài bước vào trong tâm hồn, trong cuộc sống, Ngài sẽ chủ trị trọn vẹn cuộc sống chúng ta. Ngược lại, nếu chúng ta chọn lấp đầy sự trống rỗng đó bằng mọi thứ bù trừ khác và những thần tượng giả tạo, sẽ không còn chỗ cho Chúa nữa. Và rồi chúng ta sẽ phải gánh chịu thảm cảnh bất hạnh ngay ở đời này và mãi mãi đời sau nữa. Lạy Chúa, chúng con tin Chúa là người khách rất tế nhị. Chúa không muốn dùng áp lực để đẩy cửa vào nhà tâm hồn chúng con. Nhưng Chúa luôn kiên nhẫn chờ đợi ngoài cửa, cho tới khi chúng con tự do chấp nhận mở cửa mời Chúa bước vào. Này đây, xin Chúa hãy bước vào và ngự trị chỗ ưu tiên trong tâm hồn, trong cuộc sống chúng con. Tình yêu Chúa sẽ sưởi ấm trái tim khô lạnh của chúng con. Lời chân lý của Chúa sẽ là ánh sáng soi đường chúng con đi. Và tâm hồn chúng con sẽ được tràn đầy hạnh phúc an bình. Amen.